chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Cầu xin Chúa luôn ban phước và chăm gìn quý vị trong tình yêu thương của Ngài. Kính thưa quý vị, mới đây một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học đến từ một trường đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho nhiều người phải giật mình khi tìm ra mối liên hệ giữa thói quen ăn uống quá muộn và các bệnh liên quan đến tim mạch. Các chuyên gia đã theo dõi thói quen ăn uống của 700 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 65 mắc chứng bệnh cao huyết áp. Kết quả cho thấy thói quen ăn quá khuya là yếu tố tác động lớn nhất đến huyết áp của những người này. Trước đó, các bác sĩ cũng đã cảnh báo thói quen ăn tối muộn khiến hàng trăm triệu người Anh có nguy cơ cao lên cơn đau tim. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tác hại từ thói quen ăn tối quá muộn. Đầu tiên đó chính là nguy cơ bị béo phì. Ăn muộn khiến cho nồng độ các axit amin, axit béo và đường trong máu sẽ tăng lên, từ đó thúc đẩy tiết ra insulin. Lúc này nếu cơ thể của chúng ta ít vận động, nhiệt năng, ít tiêu hao, hoặc là đi ngủ khi bụng vẫn còn no, thức ăn chưa được chuyển hóa sẽ khiến cho các chất béo được tích lũy và dần dần làm cơ thể béo lên. Thứ hai đó chính là bệnh về đường tiêu hóa. Ăn tối muộn khiến cho khoảng cách giữa buổi tối và thời gian ngủ bị giảm đi. Khi nằm ngủ, axit trong dạ dày sẽ trào ngược lên thực quản, gây ra tình trạng khó chịu như là ở nóng trào ngược axit. Hơn nữa, ăn tối muộn còn khiến cho hệ tiêu hóa phải tiêu thụ thức ăn ngay cả khi cơ thể đã ngủ, nên rất hay bị các bệnh về đường tiêu hóa như là đau dạ dày, viêm dạ dày. Ngoài ra, sau khi ăn đêm, các hoạt động giảm khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn. Khi ngủ, thức ăn bám lại lâu dài trong ruột, thúc đẩy nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Thứ ba đó chính là ảnh hưởng giấc ngủ. Ăn thức ăn quá nhiều vào buổi tối sẽ làm tăng gánh nặng cho ruột và dạ dày, đó gây áp lực rất lớn đối với các cơ quan xung quanh. Các thông tin này sẽ được thông qua đến não. Khi làn sóng phấn khích lan truyền đến bộ phận khác của vỏ não, nó sẽ làm cho mọi người bị lơ mơ, không tập trung. Điều này không chỉ làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, tình trạng kéo dài nó sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh. Thứ tư đó chính là tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nghiên cứu của trường đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết rằng 38,4% dân số mắc bệnh ung thư dạ dày nếu ăn tối quá muộn. Các nhà nghiên cứu phân tích tuổi thọ của các mô tế bào rất ngắn và thường được thay đổi từ 2 đến 3 ngày. Quá trình thay đổi này diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Ăn tối muộn, dạ dày sẽ phải liên tục tiêu hóa, ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ ung thư cao. Và cuối cùng đó chính là bệnh tiểu đường. Ăn tối muộn cùng với ăn quá nhiều sẽ làm giảm lượng insulin sinh ra. Bình thường đường trong máu được kiểm soát bằng insulin, nó có tác dụng làm giảm đường trong máu. Khi lượng insulin không đủ, gây tăng đường huyết dẫn tới bệnh tiểu đường. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những tác hại khó lường khi chúng ta ăn tối quá muộn. Hy vọng qua bài sức khỏe trên, chúng ta sẽ cân nhắc thật kỹ giờ giấc ăn uống của mình sao cho tốt nhất. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chiều xưa âm u bao phủ khắp trên khu vườn, vạn vật mê man say sưa trong mơ theo ánh dương. Thẹn thua khép nếp dưới áng mây vầng trăng khuya, sương lạnh lùng chung mình. Giê-xu kêu van khẩn thiết trong đêm trường, nặng nề lo âu bao nhiêu ưu tư vây ngổn ngang, nghẹn ngào thổn thức với Chúa Cha đời thương khó. Đêm đau thương, đêm tâm huyết
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một vị mục sư đã làm chứng là nhà thờ của ông đã làm một tấm kính để ngăn nơi nhóm thờ phượng với phòng bên ngoài bằng một cửa kính lớn. Một ngày nọ, có một tín hữu trong hội thánh đã quên mất tấm kính ngăn giữa người này với hội thánh mà nơi anh ta muốn đi vào. Anh đã mạnh dạn xăm xăm bước tới và kết quả là tấm kính đã vỡ tan tành. Cuộc đời của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mọi sự việc đều hiện ra một cách rõ ràng. Điều mà chúng ta thấy thường phản chiếu cái mà mình chưa biết. Các sự kiện được giấu kín sẽ quyết định cho những kết quả và cách cư xử. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được chiều sâu của một cuộc đời? Cuộc đời của bất kỳ con người nào đều đối phó với một trận chiến giữa thiện và ác. Đây là chủ đề thường xuyên được ngành giải trí thông qua các phim ảnh khai thác. Chúng ta có thể mơ ước một cuộc sống với biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho bản thân của chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho đất nước chúng ta và cho xã hội. Nhưng dường như chúng ta thường không có khả năng tự vệ để chống lại điều ác. Điều ác phá vỡ mối liên kết của cộng đồng, gieo sự ngờ vực của mọi người trong gia đình, ở trong dòng họ, ở trong chủng tộc và ở trong những anh chị em ở cùng một quốc gia, và thậm chí gieo sự ngờ vực giữa lãnh đạo quốc gia này với lãnh đạo của đất nước khác. Điều này đem đến sự bất hòa, gây tổn thương, đau đớn, buồn phiền, rồi gây sự chết, gây chiến tranh. Và điều này giam giữ chúng ta trong tình trạng khổ đau, tội lỗi. Cho nên, thưa quý bà chị em, làm cách nào để chúng ta có thể tìm ra lối thoát? Câu trả lời được tìm thấy trong lời của Phao-lô viết trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13. Ấy là ở trong Ngài. Mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là tín lành về sự cứu rỗi anh em. Như vậy, để biết rõ ràng vấn đề thì chúng ta cần nhận định rõ Đức Chúa Trời và kẻ thù là như thế nào. Tin lành mô tả sự đối lập thiêng liêng đang xảy ra, sự đối lập giữa Đức Chúa Trời với kẻ thù mà Kinh Thánh nêu tên như là Satan, thần dữ, con rắn, con rồng, vua chúa của thế gian mờ tối này. Thật vậy, bởi lòng kiêu ngạo và sự ghen tị xúi dục, với mục đích chính yếu của Satan là chiếm đoạt ngôi vị của Đức Chúa Trời. Ông bạn chị em có thể tra cứu trong sách Ê-sai đoạn 14 câu 12 đến câu 14 hoặc Ê-sê-chi-ên đoạn 28 câu 12 đến câu 18. Rõ ràng ý định của kẻ thù lộ rõ trong câu chuyện Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong đồng vắng. Satan muốn chúng ta tôn thờ Satan thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời. Satan đã phỉ báng Đức Chúa Trời bằng việc tố cáo Ngài là đấng không đáng tin cậy và từ chối thờ lại Ngài. Satan đã nghi ngờ lẽ thật của Đức Chúa Trời, công kích lời Ngài, bác bỏ luật pháp và chống đối dân sự. Trong quyển Thiện ác đấu tranh, bà Ellen White, một tôi tớ Chúa thuộc Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, đã ghi lại khái quát lịch sử của việc Satan công kích như thế nào đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Cuộc tấn công này ảnh hưởng đến lịch sử của nhân loại, đặc biệt ảnh hưởng đến Hội Thánh Cơ Đốc. Vì sự đối lập này nên cuộc đời của chúng ta cần có sự chọn lựa: sống vì Đức Chúa Trời hay chúng ta vì kẻ thù của Ngài. Từ khi Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm giữ vững niềm tin nơi Đức Chúa Trời, sự hiểu biết về lẽ thật của Ngài đã kết hợp chúng ta lại. Thật vậy, chỉ vì sự hiểu biết về lẽ thật đã kết hợp tất cả anh em chúng ta, chúng ta không chỉ tìm biết lẽ thật của Chúa mà còn phải trưởng thành trong sự hiểu biết về lẽ thật. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, và phải làm việc hàng ngày, nhất là đối với con cái chúng ta và đối với giới trẻ. Sự đối nghịch của Satan với Đức Chúa Trời khởi đầu từ thiên đàng bằng sự lừa gạt nhân loại đi đến chỗ phạm tội, chống lại đấng sáng tạo nên chúng ta. Satan đã đem tội ác, đau khổ và sự chết vào ở trong cái tinh cầu gọi là địa cầu của chúng ta. Nhưng nhờ ân điển và lẽ thật, Đức Chúa Trời đã đem sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu đến với tất cả chúng ta. Chúng ta có liên quan đến cuộc sống đối đầu sau cùng giữa Đấng Cơ Đốc với Satan, dựa trên bản tính và phẩm hạnh chân thật của Đức Chúa Trời. Bổn phận chúng ta là hiệp nhất trong sự hiểu biết, mà sách Côlôse đoạn 2 câu 2 và câu 3 viết như sau: lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Cơ Đốc, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Nhưng thưa quý bà chị em, chúng ta có thể thật sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo hay không? Thật vậy, qua Kinh Thánh chúng ta có thể hiểu Đức Chúa Trời là ai. Thật vậy, qua Kinh Thánh chúng ta có thể đọc để có thể biết rằng Ngài là ai, sự chân thật của Ngài. Thật vậy, kính thưa quý ông bà chị em, qua Kinh Thánh chúng ta có thể hiểu biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là ai, và sự chân thật, và sự chân thật chính là bản tánh của Ngài. Khả năng hiểu biết về Đức Chúa Trời của chúng ta rất là hạn hẹp với đầu óc nhỏ bé của chúng ta, nhưng tự Ngài đã bày tỏ chính Ngài qua Kinh Thánh. Vào thời Kinh Thánh, khi một lời đã được nói ra, người ta mong đợi có một mối liên hệ xác thực giữa lời nói và vấn đề được nói đến, và sự mong đợi này dựa trên mối quan hệ đáng tin cậy giữa người nói và người nghe. Luôn có yếu tố đạo đức trong sự truyền đạt. Sự xác thực của lời nói được bày tỏ ra tính chính trực của một người khi người ấy thốt ra lời. Tin lời người nói phản ánh rằng chúng ta tin tưởng vào bản tính của người ấy. Sự chân thật của lời Đức Chúa Trời ngụ ý chúng ta tin nơi ý tốt của Ngài. Điều này được bảo đảm bởi bản tánh, quyền năng, sự công bình của Ngài. Đó chính là sự thiêng liêng thật sự của Ngài. Nếu lời nói hay lời hứa của Chúa xảy ra không đúng ở trong đời sống chúng ta, thì sẽ xảy ra mối nghi ngờ. Thật vậy, chúng ta sẽ nghi ngờ quyền năng, chúng ta sẽ nghi ngờ vào sự công bình của Ngài, thậm chí nghi ngờ cả tính thiêng liêng, thánh thiện của Ngài. Mỗi một sự thừa nhận cho tính đúng đắn của lời Đức Chúa Trời chứng thực cho bản thân Ngài và sinh ra lòng trông cậy nơi Ngài. Vì thế, hiệp nhất trong sự làm chứng về sự chân thật của Đức Chúa Trời là một hành động của việc thờ phượng. Việc làm này chứng thực và công nhận bản tính thiêng liêng, thần tánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết như thế nào về Đức Chúa Trời và con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu? Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc chính là lời của sự cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu là hiện thân cho sự xác thực của Tin Lành. Bởi đó Ngài chứng thực rằng Đức Chúa Trời là công bình, là chân thật. Chính Đức Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 3 câu 33 và câu 34. Ngài nói như sau: ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài và làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật, vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, sứ đồ Giăng đã viết một cách rõ ràng trong một Giăng đoạn 5 câu 20: chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Do đó chúng ta được hiệp nhất trong việc làm chứng về tính chân thật của sự thiêng liêng và công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm chứng về tính chân thật của lời Đức Chúa Trời, của luật pháp Ngài và về sự sáng tạo của Ngài, y theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu mà trong sách Luca đoạn 24 câu 45 đã ghi rằng đấng mở trí cho họ được hiểu Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Giêsu đã mở trí khôn cho chúng ta để chúng ta hiểu được lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Và chúng ta sau khi biết được sự mối quan hệ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu con Ngài, thì chúng ta cũng cần biết mối quan hệ của Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài. Đức Chúa Trời thiết lập Hội Thánh của Ngài đặng chống cự lại kế hoạch của Satan. Đây là sứ mạng của Đức Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh. Mà trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 17 và 18 đã ghi như sau: ta sai người đến đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng dự phần với các thánh đồ. Khi nhiều người Cơ Đốc và nhiều hội thánh đánh mất việc nắm bắt lẽ thật, hờ hững trong việc tăng trưởng thuộc linh, thì Đức Chúa Trời dấy lên tiếng nói tiên tri để phục hồi lẽ thật của Ngài. Thật vậy, khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang sống trong thời điểm mà Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp quỷ Satan dưới chân, mà sách Roma đoạn 16 câu 20 cho chúng ta biết, toàn thể cộng đồng tín hữu Cơ Đốc chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi lòng khiêm nhường đón nhận sự kêu gọi thiêng liêng này. Đây là thời điểm của hy vọng, khi chúng ta chuẩn bị cho sự chiến thắng từ Đức Chúa Trời trên điều ác, trên sự đau khổ, trên sự chết và trên tội lỗi. Đây cũng là thời điểm mà lẽ thật phải được bảo vệ một cách mạnh mẽ và táo bạo. Phong trào cải chánh Cơ Đốc bắt đầu từ thế kỷ 16 cần phải được tiếp nối. Chúng ta cần phải hiệp một trong việc phơi bày sự giảng dạy sai trái như những tín đồ Cơ Đốc buổi ban đầu đã làm đối với thầy phù thủy Elima. Phao-lô đã nói với ông ở trong Công Vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 10: hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ không ngừng làm hư đường ngay thẳng của Chúa mãi sao? Cho nên chúng ta cần hiệp một trong sự giữ vững niềm tin đối với Kinh Thánh là lời chân thật của Đức Chúa Trời, bằng lời tuyên hứa rằng chúng ta giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, bao gồm việc tuân giữ điều răn thứ tư, giữ ngày Sa-bát tức là thứ bảy thay vì Chủ nhật. Chúng ta có một đời sống có ơn Thánh Linh. Điều này chúng ta có thể xem trong sách Ga-la-ti đoạn 5 câu 22 và 23. Rồi chúng ta cần có một tình yêu thương nữa, mà trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 từ câu 4 đến câu 8 cho chúng ta biết. Và trên hết mọi điều, chúng ta cần hiệp một trong sự làm chứng về lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể xem tại nhà của mình trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 21: lẽ thật ở trong Đức Chúa Giêsu. Phao-lô thì viết trong 1 Ti-mô-thê đoạn 2 câu 3 và 4, người viết rằng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Tâm hồn của Chúa tan vỡ vì những ai lạc mất. Vì đối với Chúa những ai lạc mất là quan trọng, nên đối với chúng ta họ cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta phải dâng hiến chính cuộc đời của mình như là công cụ cho sứ mạng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không có sự hiệp nhất trong lẽ thật này thì chúng ta trở nên người lạc mất. Khi chúng ta quên làm chứng về sự chân thật thiêng liêng trong Đức Chúa Giêsu, chúng ta đã quên hoàn tất mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý bà chị em, như vậy lẽ thật, Hội Thánh và người lạc mất thì như thế nào? Mục sư James White đã mô tả phong trào Cơ Đốc phục lâm của chúng ta bằng những lời lẽ như sau. Ông nói rằng chúng ta được ràng buộc với nhau bằng mối dây yêu thương. Yêu thương lẽ thật, yêu thương lẫn nhau, yêu thương mọi người trong thế gian hư mất này. Và điều này cần phải giữ nguyên lời tuyên hứa và đặc tính của chúng ta. Đây là lời tuyên hứa trang trọng Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã viết rằng cuối cùng chúng ta sẽ chết mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi, trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 10. Nhiều người đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Do vậy, khi chúng ta nhìn thấy quá nhiều người chung quanh chúng ta không nhận biết Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta tấm lòng thương cảm họ, vì tình yêu thương của Đấng Christ thúc giục chúng ta để chúng ta làm chứng về lẽ thật, khiến chúng ta cầu nguyện, khiến chúng ta dạn dĩ làm chứng cho người thân, những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời có một công việc quan trọng giao cho mỗi người chúng ta, không phải chỉ có mục sư truyền đạo, mà cho tất cả các tín hữu Cơ Đốc. Đó là công việc cứu rỗi được Đức Chúa Giêsu ủy thác cho mỗi người. Khi chúng ta thật sự đảm nhận sứ mạng của Tin Lành, Đức Chúa Giêsu sẽ ở luôn bên chúng ta cho đến lúc tận thế. Khi Ngài ngự trong lòng chúng ta, Ngài dạy chúng ta rằng tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui ở trong lẽ thật. Thật vậy, trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 6 viết rằng tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Vì tình yêu thương mà chúng ta làm chứng cho mọi người biết về lẽ thật, và chúng ta vui mừng khi nhiều người có cơ hội tiếp xúc với chúng ta, họ cũng được cứu như chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho tất cả anh chị em chúng ta là những chứng nhân của Chúa cứu thế.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.